Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đại biến tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi chúng ta nói về vấn đề hoạch định tài sản, nhiều người có những cái khái niệm rất là đơn giản và thực ra nó cũng đơn giản đấy, nhưng nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Mỗi một lần mà tôi nghĩ đến vấn đề tài sản thì tôi nghĩ đến rất là nhiều thứ, nhiều việc lắm. Chứ không phải chỉ là tôi có cái nhà tôi muốn để lại cho con tôi thế là xong. Vì thế mà cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Vì chúng ta sẽ ngồi xuống và chúng ta sẽ mổ xẻ ra những cái việc gì chúng ta cần phải làm. Cái mục đích mà chúng ta muốn làm một cái bộ living trust là gì? Tại sao chúng ta không chỉ cần làm cái di chúc không thôi? Nhưng tại sao một cái bộ living trust? Tại sao cái việc mà chúng ta làm một cái tờ giấy ủy quyền về sức khỏe nó lại có liên quan đến living trust? Tại sao chúng ta cần phải có cái tờ giấy ủy quyền về tài chính? Rất là nhiều trường hợp nó đã xảy ra và từ đó nó tạo ra những cái văn bản này từ những điều luật đã được đặt ra để bảo vệ chúng ta khi chúng ta quyết định làm cái gì đó để mà bảo vệ cái tài sản của mình. Cái mục đích của mình mà muốn để tài sản lại cho cái người mình đặt tên họ vào trong cái di chúc hoặc cái will trust là cái gì? Là chúng ta muốn họ có một số tiền. Đây nhá, một cái thí dụ để cho quý vị biết, cho quý vị có một cái khái niệm. Một người mẹ có một số tài sản khá lớn, và người mẹ này có mấy người con. Bằng đó người con người nào cũng thành công hết, ai cũng có công việc vững chắc, vị trí cao trọng, tiền bạc đầy đủ. Chỉ có một người con là không có được những cái gì những người con khác có. Anh ấy cũng đi làm, anh ấy cũng có gia đình, nhưng anh ấy không có những cái vị trí cao trọng, anh ấy cũng không làm nhiều tiền như những người anh, người chị của anh ấy đã là có. Người mẹ này bây giờ phải ngồi xuống, phải tính toán như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào để cái số tiền này lại nhiều hơn cho cái người con này, hay để cái số tiền này lại đồng đều cho tất cả mọi người con. Cha mẹ nào cũng thế, thương con đồng đều như nhau, không hơn không kém. Nhưng bây giờ cái người mẹ này thấy những người con khác của bà thành công vượt bậc, tiền tài đầy đủ, và cái người con mà bà đang muốn giúp đỡ lại là một người rất là cần đến sự giúp đỡ của bà. Nhưng cái mà bà vẫn phải suy nghĩ nữa là cái người con này đang ở với bà, đang giúp cho bà đi những nơi bà cần, giúp cho bà đi bác sĩ, giúp cho bà lo lắng về vấn đề thể xác cũng như tinh thần của bà, ở chung nhà với bà. Và nếu cái người mẹ này để lại cái số tiền của bà, cái tài sản của bà nhiều cho cái người con này, liệu người anh, người em, người chị của cái người này có để yên cho cái người này lãnh cái số tiền đó không? Hay là họ sẽ đưa tơ lên tòa và nói rằng là vì cái anh này anh ở chung với mẹ anh ấy, anh ấy rỉ tai mẹ anh ấy mỗi ngày, anh ấy ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của mẹ anh ấy, cho nên mẹ anh ấy mới để lại nhiều tiền cho anh ấy hơn những người khác. Có lẽ cũng có người sẽ nghĩ, nhưng mà những người anh, người em của anh này có nhiều tiền quá rồi, họ đâu cần đến cái số tiền này nữa. Đây là những cái sự suy nghĩ rất là bình thường. Và cái việc này nó xảy ra, vì nó xảy ra thì chúng ta mới có những câu chuyện và những cái hồ sơ ở trên tòa để nói rằng là việc này chúng ta phải để thời gian ngồi xuống để hoạch định tài sản cho nó vững chắc. Nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và những vấn đề về hoạch định tài sản, chúng tôi có làm những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến những vấn đề về luật di trú, đến những vấn đề về luật tài sản, về luật hợp đồng, về luật tai nạn, những vấn đề về luật lương. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Khi quý vị quyết định là quý vị muốn làm một bộ living trust hay là chỉ là một tờ di chúc căn bản, thì chúng ta phải nghĩ đến những việc như thế nào. Chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để cái tài sản của mình nó tiếp tục phát triển cho tối đa. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác. Người mẹ này có một cái khoản tiền, cũng là người mẹ. Bà có 3 người con. Bà nói rằng là bây giờ tôi có một cái số tiền 1 triệu như vậy đấy. Tôi muốn làm thế nào để mà cái số tiền này nó tiếp tục duy trì ngay cả sau khi tôi mất đi. Để con tôi nó có một cái khoản tiền nó dựa vào khi nó cần đến. Thì bà mới ngồi xuống với văn phòng tài chính của chúng tôi. Và chúng tôi bắt đầu hoạch ra một cái chương trình cho bà. Bà cần phải làm như thế này để khi bà ra đi, con bà cũng vẫn tiếp tục có cái chương trình này, và cái tiền này nó sẽ phát triển theo năm tháng, và con của bà sẽ dùng những cái tiền trong cái chương trình này và sẽ dùng đến nó khi cần thiết, và vẫn tiếp tục có những cái số tiền này khi mà các con của bà về hưu và phát triển để mà sinh sống. Đây là những cái việc làm mà chúng ta phải ngồi xuống để chúng ta hoạch định. Nếu chúng ta chỉ nói rằng là ô tôi có 1 triệu, khi tôi mất đi chia đồng đều cho 3 đứa con tôi, mỗi đứa 333 ngàn, rồi thì là con mình lấy cái số tiền đó, mà con mình ở cái tuổi 20 mấy, ở cái tuổi 30 chưa chắc gì phải biết hay là biết làm thế nào để phát triển cái số tiền 333 ngàn đồng đó thành 1 triệu trong 10 năm, 20 năm. Vì vậy chúng ta phải ngồi xuống hoạch định. Cái việc thứ hai, nếu mà chúng ta đã có một cái living trust, bộ living trust rồi, thì chúng ta phải lấy ra cái bộ giấy tờ đó, ngồi xuống xem lại, xem cái bộ living trust của mình đã làm 20 năm nay rồi, chuyện gì thay đổi, con bây giờ đã trưởng thành rồi, cái người mình muốn đứng kế vị mình bây giờ không còn ở đây nữa, đã đi xa rồi. Vậy thì mình phải làm như thế nào? Mình cần phải làm cái amendment hay không? Mình cần phải thay đổi những cái việc này hay không? Rồi, chúng ta phải xem rằng là cái tài sản của mình đó, ai là người sẽ đứng ra thế chấp vào cái vị trí của mình để làm cái việc này cho mình? Con mình ngày hôm nay mới có 5-6 tuổi. Nếu mình trở thành một người mất khả năng, bất toại, hay không hoạt động được vì đầu óc mình không còn nữa, thì ai là người sẽ nuôi con mình, sẽ hướng dẫn con mình, sẽ chăm sóc con mình và dùng cái tài sản của mình để mà nuôi nấng các con mình đây? Chưa kể là bây giờ, nếu mà mình không còn có thể đi nhà băng, mình không thể đi tất cả những gì mình làm việc cần hàng ngày, ai là người làm việc này cho mình đây? Ai mình có thể dựa vào để làm việc này đây? Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến cái việc hoạch định tài sản, nó không chỉ là cái việc ồ tôi để lại cái nhà này lại cho con tôi thế là xong. Rồi trong trường hợp quý vị có những người con cần đến sự giúp đỡ đặc biệt mà chúng ta hay nói đến gọi là special needs thì sao? Những người con này không thể nào nhận cái khoản tiền của mình từ mình thẳng đến người con đó được, không thể nào được. Vì các con của mình đây những người này đang nhận một cái khoản tiền giúp đỡ từ chính phủ. Cái số tiền của mình để lại, cho dù rằng là 1 triệu nó cũng không có kéo dài được bao lâu hết đâu. 1 triệu nó đi qua rất là mau trong thời buổi này. Mình phải làm thế nào để preserve, để giữ lại tài sản đó cho con mình. Con mình vẫn tiếp tục nhận cái sự giúp đỡ từ chính phủ cho tới 20, 30, 40 năm sau. Chúng ta phải biết những cái việc này. Khi chúng ta muốn chuyển những cái tài sản này cho cái người mà mình muốn để lại cho họ, và khi chúng ta để lại những cái số tiền này, trong thời gian chúng ta còn sống vẫn là tiền của mình, vẫn là tài sản của mình. Mình không có làm việc gì khác cả ngoại trừ mình đặt một cái chương trình vào một chỗ mà nếu mình ra đi thì cái việc này nó sẽ được giải quyết như ý mình muốn, như mình đã hoạch định. Vì vậy, cái việc hoạch định tài sản nó quan trọng, nó làm cho chúng ta phải để thời gian và ngồi xuống suy nghĩ. Nó có rất là nhiều những cái khía cạnh trong cái chương trình hoạch định tài sản đó. Nó không chỉ là chúng ta muốn không phải trả những cái thuế tài sản, chúng ta muốn cái thuế đất của mình nó không tăng lên cho dù là bao nhiêu, chúng ta không muốn phải bỏ tiền ra để làm những cái việc không cần thiết khi chúng ta ra đi. Vì vậy, chúng ta cần phải ngồi xuống để hoạch định. Việc trước hết là chúng ta phải xem là tài sản của chúng ta có những gì. Chúng ta có nhà. Quý vị có nhiều người không nghĩ đến những cái LLC hoặc là cái công ty mà quý vị đã tạo dựng trong thời gian hai người là vợ chồng. Nhất là những người trẻ về sau này họ có những cái LLC hoặc là công ty cho những cái việc chuyên môn họ làm, như là văn phòng nha sĩ, như là văn phòng bác sĩ, như là văn phòng tài chính, như là văn phòng luật sư. Họ làm việc chung với một người khác, chứ không phải là họ làm một mình họ. Nếu họ làm việc chung với một người khác, chuyện gì rồi sẽ xảy ra với cái công ty này khi mà mình ra đi? Cái người mà đứng chung trong cái thương mại này với người phối ngẫu của mình đó sẽ hoạt động như thế nào? Sẽ giải quyết cái tài sản này như thế nào? Đây là lý do tại sao tôi mang cái hoạch định tài chính vào trong cái việc này. Là vì hai người, ví dụ như hai người làm luật sư đi, và một người ra đi thì cái người luật sư kia vẫn phải tiếp tục cái văn phòng, đúng không? Nhưng mà cái người ra đi đó họ có cái công của họ trong cái thương mại đó. Vậy thì cái công đó nó trị giá bao nhiêu? Nó trị giá như thế nào? Nếu chúng ta nói rằng là mỗi một người partner của cái văn phòng luật sư đó mua một cái khế ước bảo hiểm 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Và nếu cái người đó ra đi thì cái 3 triệu đó mà công ty tổ hợp luật sư đó trả cho tiền premium mỗi tháng thì nó thuộc về ai và như thế nào? Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống chúng ta hoạch định. Và rồi chúng ta có những cái chương trình về hưu hay không? Có những người có những cái chương trình về hưu khá tốt đẹp. Và cái chương trình về hưu đó ngày hôm nay chúng ta hoạch định như thế nào cho nó? Mình có muốn bỏ nó vào trong một cái chương trình mà nó sẽ làm một cái tiền, một cái loại income trọn đời cho mình hay không? Hay là mình chỉ muốn để nó ở trong cái chương trình mà mình đang có rồi, cứ chứng khoán đi lên thì lên tiền, mà chứng khoán đi xuống thì mất tiền? Và rồi chúng ta làm thế nào với những cái chương trình về hưu của mình? Mình phải giải quyết nó như thế nào? Những cái khía bảo hiểm của mình. Có những người phối ngẫu họ đi làm cho những công ty, hay là họ làm tự họ. Họ có những cái hợp đồng, mà những cái hợp đồng đó tiền của những người họ làm cho đã chưa có trả về cho họ. Nếu mà họ ra đi thì cái số tiền đó như thế nào? Rồi khi mà họ không đi làm được nữa thì ai là người sẽ đứng vào để mà quản lý tất cả những cái tài sản họ có? Tất cả những cái này quý vị thấy không? Đây là những cái câu hỏi quý vị cần có để quý vị ngồi xuống và quý vị tham khảo. Có những người họ không để tiền lại cho con của họ, nhưng họ lại quyết định để tiền lại cho cháu của họ cơ. Thì chúng ta nói về generation skipping transfer. Nếu chúng ta chỉ làm một cái di chúc căn bản, chuyện đó không khó. Và cái di chúc đó chỉ định ai là người đứng ra thế chấp cho mình, ai là người đứng ra giải quyết cái tài sản cho mình, và tài sản của mình sẽ chia cho ai. Đơn giản vậy thôi. Nó khác nhau ở cái chỗ là chúng ta phải đưa tất cả những cái tài sản đó, và cái người cầm cái di chúc đó đưa vào trong tòa, yêu cầu tòa chỉ định cho họ được làm cái việc này. Còn nếu chúng ta làm cái living trust thì chúng ta không cần thiết phải làm việc đó. Cái sự chuyển nhượng đó có thể làm ở văn phòng. Vì vậy chúng ta cần phải biết ngồi xuống để hoạch định tài sản. Nó là một cái việc cần bỏ thời gian ra để làm cho nó đúng. Rồi chúng ta có những người, nhất là những người là người phối ngẫu với nhau ở California này, hầu hết là quý vị nhận một cái chủ quyền, tức là cái grant deed, cái chủ quyền là cái giấy mà nói rằng là mình làm chủ cái căn nhà này. Cho dù mình chưa có trả hết nợ, mình vẫn có cái tờ giấy trong tay. Có nhiều người nghĩ là tôi chưa trả hết nợ, sao tôi làm chủ căn nhà này được? Quý vị vẫn làm chủ căn nhà. Trên pháp luật, quý vị là chủ căn nhà. Trên cái phương diện equity, quý vị chưa làm chủ, tại vì quý vị vẫn còn có cái số nợ trên căn nhà. Hầu hết là quý vị đứng là joint tenant. Có những người về sau này đứng community property, tức là tài sản của chung. Joint tenant, tài sản của chung, nó hoạt động gần giống như nhau. Okay? Nhưng mà cái joint tenant đó, nó không cần thiết phải là hai vợ chồng, có thể là ba anh chị em, có thể là hai anh em, có thể là hai chị em, có thể là hai người bạn. Nhưng community property là hai vợ chồng. Và luật nói rất là căn bản. Khi mình đứng là joint tenant, thì cái người còn sống là cái người làm chủ căn nhà. Có thế thôi. Không có tòa nào đem ra giải quyết cái việc này hết nữa. Khi chúng ta đứng joint tenant, một người mất đi, người kia làm chủ căn nhà. Với những cái phương thức phải chuyển cái căn nhà đó qua cho tên mình. Nhưng tổng quát, mình làm chủ căn nhà. Và không có đưa vào trong tòa để làm probate. Không cần thiết. Cái mà không có cái phúc lợi khi mình đứng joint tenant mà mình không làm trust, thì cái việc nhà này mà mua 30 năm về trước, thì cái việc giá trị căn nhà nó có được tăng lên với cái giá thị trường hay không, thì câu trả lời là không cho cái người còn sống. Nếu hai người làm chủ căn nhà này 30 năm về trước, mà cái giá căn bản mình mua là 200 ngàn, ngày hôm nay cái nhà này trị giá 1 triệu, tức là quý vị đã có cái equity tăng đến 800 ngàn đô la. Và nếu quý vị bán cái nhà này ngày hôm nay, quý vị chỉ được khấu trừ 500 ngàn. Đó là nếu chúng ta là hai người có đủ điều kiện, thì chúng ta vẫn dư 300 ngàn phải trả cái capital gain, cái tiền tăng trưởng. Nhưng nếu chúng ta làm trust, thì cái ngày mà một người ra đi đó, cái giá thị trường ngày hôm đó là cái giá căn bản, nó không còn là 200 ngàn nữa mà nó là 1 triệu. Và nếu chúng ta đem bán thì chúng ta đâu phải trả capital gain, đúng không? Đó là cái phúc lợi, một trong những cái phúc lợi quý vị phải suy nghĩ đấy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản, chúng ta phải nghĩ đến những cái chi tiết chung quanh cái cuộc sống của mình để mình tham khảo, để mà mình biết làm thế nào để mà mình trả lại hay là mình đưa lại những cái tài sản mà mình đang cầm. Tại sao tôi nói trả lại? Tại vì là có những người trong cộng đồng của chúng ta cứ đứng dùm cho người anh, người em, người bác, người chú, người cậu, người cha, người mẹ. Nếu quý vị là người đứng cái tài sản này cho một người khác, thì cái người khác đó họ phải lo lắng là cái tài sản này rồi sẽ xảy ra như thế nào nếu quý vị không còn ở đây nữa. Vì quý vị là người đứng chủ quyền mà. Mà nếu không có một cái văn bản gì, giấy tờ, hợp đồng gì viết cho nó rõ ràng, thì cái người đứng chủ quyền này có gia đình, thì cái người trong gia đình của người đứng chủ quyền này có biết là mình đứng dùm cho người khác không? Và nếu biết, họ sẽ muốn như thế nào khi cái căn nhà này lúc mua là 200 ngàn, bây giờ nó giá trị mấy triệu hay là 1 triệu? Khi chúng ta nói đến tiền, chúng ta biết rằng là nó sẽ là một cái động lực mạnh mẽ nhất để mà cấu tạo ra rất là nhiều hồ sơ tố tụng. Rồi có những người có cha mẹ cao niên, biết rằng là bố mẹ sẽ không có ai chăm sóc, hoặc bố mẹ không được cái sự chăm sóc giống như mình chăm sóc bố mẹ mình vậy. Và nếu mình không quyết định làm thế nào để bố mẹ có một nơi để ở sau khi mình không còn có mặt ở trên cuộc sống này nữa, thì bố mẹ sẽ phải sống như thế nào đây? Mỗi một gia đình là một hoạt cảnh. Không có một gia đình nào ở trên thế giới này có thể nói rằng là gia đình của họ rất là hoàn toàn. Không bất cứ một gia đình nào có thể nói câu nói đó. Bất cứ gia đình nào cũng có một cái hoạt cảnh của nó. Không vợ chồng khắc khẩu thì con khắc khẩu, không khắc con khắc khẩu thì anh chị em khắc khẩu. Bất cứ một gia đình nào cũng có những cái vấn đề chung quanh đó hết. Vì thế, một cái công việc về vấn đề hoạch định tài sản nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Để lại nhà cho bố mẹ ở, nó cũng là một cái vấn đề. Nhỡ người phối ngẫu mình không muốn thì sao? Rồi chúng ta có những cái tài sản khác nữa. Có những người quyết định chỉ chuyển cái tài sản này qua đường dây chuyển nhượng bằng cái chủ quyền. Chúng ta gọi đó là transfer on death deed, tức là thọt. Chúng ta muốn làm như vậy chỉ vì chúng ta không muốn chi tiêu cho một cái trust, chúng ta không muốn làm một cái gì khác. Tôi mất đi, tôi để căn nhà này lại cho con tôi, có thế thôi, xong. Rất là dễ dàng. Không ai cấm cản được cả. Nhưng mà rồi có những việc khác nó sẽ xảy ra nữa cơ. Mà mình không biết làm thế nào để giải quyết. Có những người mua saving bonds mấy chục năm trước. Bây giờ họ để lại những cái saving bonds đó. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Tài sản ở California này hầu hết là bất động sản, không? Nhà. Nhà là bất động sản. À. Nhưng mà quý vị biết, chuyển một cái nhà, gọi là cái mobile home á, cái nhà di động đó, vào trong trust nó còn khó hơn chuyển cái nhà cả 10 lần ấy. Nhưng mà vì cái nhà di động ngày hôm nay nó không còn là 50.000, 100.000 như ngày xưa nữa, mà nó bắt đầu từ 300.000 trở lên. Cho nên để bảo vệ cái tài sản đó, không mang nó vào trong tòa để làm probate, thì chúng ta phải chuyển nó vào trong một cái living trust. Rồi chúng ta có xe, rồi chúng ta có những bức tranh, rồi chúng ta có những dây chuyền kim cương, nữ trang, tất cả những gì đó nó có giá trị. Chúng ta phải nghĩ đến chứ. Phải nghĩ đến để rồi chúng ta thu thập lại, rồi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hoạch định. Bây giờ tôi phải để cái nhẫn mà mẹ tôi cho tôi từ 50 năm trước cho đứa con nào đây? Con gái thì tôi có đến 3 cô lận. Tất cả những cái việc này, thưa quý vị, nó trở thành những cái việc mà chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện, cần ngồi xuống để mà giải quyết, để mà làm cái hoạch định ngày hôm nay, đừng chờ đến lúc cuối cùng không kịp để làm những cái việc đó. Rồi cái người phối ngẫu này là cái người không bao giờ đi làm. Chuyện gì rồi xảy ra? Rất là nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Tôi có thể đưa ra khá nhiều để cho quý vị suy nghĩ. Nhưng thời gian có hạn. Vì vậy cái việc hoạch định tài sản nó quan trọng lắm. Chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải biết làm thế nào để đặt một cái bộ trust vào cho nó đầy đủ, nhất là những cái vấn đề liên quan đến y tế của mình, những vấn đề liên quan đến giấy tờ, tài chính, ủy quyền. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị có thể gọi vào số 408-947-7717 và làm hẹn để tham khảo nhé. Xin cảm ơn sự sống ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị vào một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đem giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an.
Một chiều ái ân say hồn ta bao lần, một trời đắm duyên cho đời bao phút ơ thơ, ngạt ngào sắc hương, tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương. Một chiều bên nhau, một chiều vui sống, quên phút tàn em ơi nhớ chăng, xa em anh hát khúc ca nhớ mong. Một chiều gió mưa anh về thăm chốn xưa, non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân, lòng xót xa tình xưa. Lâng lâng chiều mơ, một chiều bâng khuâng đâu muôn thơ, mây vương sâu lắm, gió ơi đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều mưa. Thương nhau làm chi, âm thầm lê vương khi biệt ly, xa xôi còn chi, vô tình em nhớ mối duyên hờ, tình như mây khói xa mơ. Một chiều ái ân say hồn ta bao, trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ, ngạt ngào sắc hương, tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương. Một chiều bên nhau, một chiều vui sống, quên phút tang vòng, em ơi nhớ chăng, xa em anh hát khúc ca nhớ mong. Một chiều gió mưa anh về thăm chốn xưa, non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân, lòng xót xa tình, non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân, lòng xót xa tình xưa.